Phật giáo cũng đã có rất nhiều tranh luận về định nghĩa chính xác của danh từ Phật Đà Adibuddha và Phật Bà Avalokitesvara. Tôi chưa từng nghiên cứu đặc biệt về các vấn đề này từ góc nhìn của triết học, nhưng theo những gì mà tôi được biết từ các ý kiến được đưa ra trong các cuộc đàm thoại với các nhà hiền triết Phật giáo hiện nay, Phật Đà là một sự thành tựu tuyệt đỉnh của một trong các con đường tiến hóa của siêu nhân loại, có thể được gọi là một nguyên tắc trừu tượng về tất cả các vị Phật. Còn Avalokitesvara hay Phật Bà là một danh từ xuất xứ từ bên Bắc Tông, và dường như nó là tên mà các vị Phật tử đặt ra để diễn tả quan niệm của họ về thần thánh. Các học gia Âu Châu đã từng dịch danh từ này là một vị thần từ cõi cao nhìn xuống. Nhưng cái này dường như không hợp lý lắm, vì nó hàm ý lúc nào danh từ này cũng có nghĩa là một biểu lộ của Thượng Đế, đôi khi là Đức Thái Dương Thượng Đế hay còn cao hơn nữa. Nhưng lúc nào nó cũng phải là một sự biểu lộ thiêng liêng. Chúng ta không nên quên rằng, trong khi người sáng lập ra các tôn giáo lớn đều biết và hiểu các danh từ mà họ đặt ra, các môn đồ của họ thì lại thường không hiểu. Họ chỉ biết tên gọi của chúng và vật lộn với chúng như trò chơi tiêu khiển về trí thức, và họ phỏng đoán ra nhiều lý luận sai lầm và không hợp lý lắm. Nói chung, phái Nam Tông bao gồm Xích Lan, Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan và Campuchia, đã giữ giáo pháp của họ khỏi bị ô nhiễm bởi các ảnh hưởng từ bên ngoài, không giống như phái Bắc Tông, tiêu biểu nhất là Nhật Bổn, Trung Hoa và Tây Tạng. Ở Miến Điện, không có một hình thờ nào khác ngoài của Đức Phật được thờ phụng trong các đền thờ của họ, mặc dù Ngài có mấy trăm bức họa hoặc bức tượng được tác họa ở mọi tư thế khác nhau, từ đủ loại vật liệu khác nhau đã được các Phật tử tôn thờ Ngài cúng dường. Ở Ceylon, chúng tôi tìm thấy được một vài điểm nhượng bộ về phong tục này ở nơi đó, có thể đã xảy ra vào thời kỳ đô hộ ngoại xâm của các vị vua từ miền Nam Ấn Độ, nên một vài hình ảnh của các vị thần Ấn Độ đã được tìm thấy trong đền thờ, mặc dù lúc nào họ cũng được cho nằm phủ phục dưới chân Đức Phật và được coi như là người hầu của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên trách cứ người Tây Tạng về việc giáo pháp của họ bị ô nhiễm bởi các điều mê tín dị đoan. Việc này lúc nào cũng xảy ra với các tôn giáo trên toàn thế giới qua dòng lịch sử. Ở nước Ý chẳng hạn, có nhiều dân quê ở miền đồi núi vẫn còn theo một tôn giáo cổ kính, và hiện giờ họ vẫn còn thờ thần Bacchus dưới cái tên khác của một thời đại Etruscan, trước thời đại đế La Mã. Các cha công giáo đều biết về sự tồn tại của cổ giáo này và đã cực lực phản đối, nhưng nó cũng chỉ vô ích. Phái Nam Tông có rất ít các nghi lễ về bất cứ điều gì, gần như là họ không có cái gì tương đương với thánh lễ ở bên công giáo. Khi các Phật tử đến thăm đền thờ, họ chỉ xin các vị sư đọc cho họ nghe về tam pháp, Phật, Pháp, Tăng và ngũ giới, rồi họ lặp lại theo các sư. Tuy nhiên, việc này cũng không được gọi là một nghi lễ công chúng, vì nó không chỉ được đọc lại trong một thời gian ấn định, mà là mỗi lần cho những ai đến viếng thăm chùa, có một nghi lễ khác gọi là Purita Hey Period, nghĩa là cầu an, nhưng nó không được thực hiện trong đền thờ hay vào một ngày lễ ấn định nào cả, mà được gọi là một việc công đức do người trần tục thực hiện để ăn mừng một dịp gì đặc biệt. Hay nói một cách khác, họ sẽ tạm thời xây cất và trang trí rất trang hoàng một tòa nhà nào đó để tổ chức buổi lễ này. Nó bao gồm các buổi tụng kinh cầu an trong kinh Phật và được tổ chức liên tiếp mấy ngày liền, thông thường khoảng 1-2 tuần, do các vị sư thay phiên nhau đọc tụng cứ cách 2 tiếng một lần. Lâu lâu, khi một người ngã bệnh thì có một lễ cầu an được tổ chức cho y với ý nghĩ rằng nó sẽ giúp cho y mau bình phục. Nó thật sự là một nghi lễ thôi miên, vì các vị sư sẽ ngồi chung quanh một vòng tròn và mỗi người sẽ cầm trong tay họ một sợi dây thần chạy vòng quanh vòng tròn này, và họ sẽ được nhắc nhở phải tụng kinh, giữ cho tâm trí tĩnh lặng ngoại trừ việc cầu an. Đương nhiên sợi dây thần này sẽ trở thành một đường dây dẫn từ điện rất mạnh trong khi buổi lễ đang tiến hành, và có những sợi chỉ nhỏ được cột vào nó đến một chậu nước lớn. Dĩ nhiên cũng sẽ nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ này. Sau khi buổi lễ kết thúc, chậu nước này được phân phối cho mọi người chung quanh, và người bệnh thường được cho cầm một sợi chỉ nối liền với đường dây thần này. Phái Nam Tông có liệt kê ra danh sách ngũ đại thần thông mà một hành giả có thể đạt được khi y bắt đầu tiến hóa trên đường đạo. Số 1. Thần túc thông. Khả năng đi xuyên qua không gian và các vật cứng rắn, và khả năng thăm viếng thiên cảnh khi còn tại thế. Nó có thể chỉ là khả năng làm việc tự do trong thể vía, vì rất có thể là khi họ nói về thiên cảnh, họ thật sự không có ý định chỉ về cõi trí, mà chỉ vào các cảnh cao hơn ở cõi trung giới. Số 2. Thiên nhị thông. Khả năng nghe được hết mọi thứ, có nghĩa là khả năng của thể vía về thông nhị. Số 3. Tha tâm thông. Khả năng hiểu biết và thông cảm với tâm tư của người khác, có thể giống như khả năng đọc được tư tưởng hay di chuyển tư tưởng. Số 4. Túc mệnh thông. Khả năng nhớ lại tiền kiếp. Số 5. Thiên nhãn thông, hay nói cách khác, thông nhãn. Có nhiều danh sách bổ sung thêm lậu tận thông, hay khả năng giải thoát dựa vào trí tuệ. Cái này có nghĩa là sự giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, nhưng nó có vẻ không giống như các quyền năng tâm linh khác, và thật ra không nên được liệt kê vào cùng một danh mục. Ngài Anan được coi là đệ tử yêu quý của Đức Phật, cũng như Ngài John thường được nhắc đến là đệ tử yêu thích nhất của Đức Chúa. Và chắc chắn trong cả hai trường hợp này, mối liên hệ thân mật đặc biệt là kết quả của sự liên hệ qua nhiều tiền kiếp. Ngài Anan tất nhiên không phải được chọn vì Ngài là đệ tử giỏi nhất, vì ngay sau khi Đức Phật viên tịch, chúng ta có nghe nói là đại hội tổng kết kinh điển lần đầu tiên được diễn ra trong một hầm đá, và điều kiện được dự kiến là không ai có thể tham dự nếu không có thể đi xuyên qua phiến đá đó. Ngài Anan đã bị loại trừ ra khỏi đại hội này vì lúc đó Ngài chưa thủ đắc được quyền năng này. Tuy nhiên lúc đó, vì nỗi đau lòng khi bị loại ra khỏi cơ hội phụng sự cho Đức Bổn Sư lần cuối quá lớn, nên Ngài đã dùng hết sức bình sinh và ý chí của mình ngay lúc đó để đạt được quyền năng mà Ngài còn chưa sở đắc, và sau đó đã lẫm liệt xuyên qua phiến đá để được chính thức ngồi xuống bên cạnh các huynh đệ của Ngài, cho dù có hơi muộn một chút. Việc này cho chúng ta thấy rằng những người tiến hóa nhất của nhân loại vẫn có thể có những mối liên hệ thân mật đặc biệt với bạn bè, và do đó việc thương người này hơn người kia không phải là điều xấu. Thật ra, tình thương mà bây giờ bạn đang dành cho những người thân nhất và yêu quý nhất của bạn sẽ bao gồm luôn cả thế giới trong tương lai. Tuy nhiên, tình thương bạn dành cho tất cả sẽ không giống nhau, mặc dù mọi người đều sẽ được tắm trong tình thương đó. Tình thương giữa chúng ta không thể nào giống y như tình thương của chúng ta dành cho bậc thầy của mình. Vì khi Ngài trở thành Thượng Đế, thì chúng ta sẽ là một phần của hệ thống của Ngài. Và để đến một điểm xa hơn nữa, khi chúng ta trở thành Thượng Đế, thì chúng ta vẫn là một phần của Ngài. Vì lúc đó Ngài sẽ đại diện cho một hệ thống lớn hơn. Tuy nhiên, cho dù chúng ta luôn có những tình thương lớn hơn dành cho một vài người khác, chúng ta vẫn luôn giúp đỡ những người mà chúng ta yêu thương ít hơn với cả tấm lòng, giống y như hệt đối với những người mà chúng ta yêu mến nhiều hơn. Chúng ta sẽ luôn cố gắng làm hết sức mình cho mọi người, y như một người bác sĩ sẽ giúp đỡ cho các bệnh nhân đồng đều như nhau, cho dù họ là bạn hay thù. Vì những cảm xúc như ghét bỏ và hận thù đã sớm bị dập tắt từ lâu. Vào thời của Đức Phật cũng có rất nhiều vị thánh nhân giáng phàm. Chúng ta tìm thấy được các ví dụ như Lão Tử, Khổng Tử và Pythagoras. Tất cả đều hoạt động trong các bầu không gian khác nhau của họ. Khi một năng lượng tinh thần to lớn được phóng thích xuống thế gian, đây là một lợi thế cần phải được tận dụng, và có rất nhiều bậc thầy của thế gian lúc đó đã được gửi xuống mọi nơi trong thế giới. Thiên Chúa Giáo. Thật ra, không có điều gì trong giáo lý thông thiên học đối nghịch với giáo lý nguyên thủy của Thiên Chúa Giáo. Mặc dù có một số tuyên bố sẽ không đồng tình với các sai sót trong phiên bản Tân Thánh Kinh đang được phổ biến gần đây. Phiên bản Tân Kinh này rất coi trọng các văn bản cũ. Nhưng trên thực tế, tôi lại thấy toàn bộ cuốn Tân Kinh này chỉ được dựa trên một hay hai bản cũ mà thôi. Nó lấy các văn bản này ra rồi chỉnh đốn lại với một cách giảng giải mới, nhưng chúng lại thường hay đối nghịch các văn bản đơn giản hơn được tìm thấy trong bộ Thánh Kinh. Dĩ nhiên, Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo hay bất cứ bộ sách nào liên quan đến một số tài liệu lớn như vậy sẽ có những mâu thuẫn khó tránh khỏi. Với nhiều đoạn được viết ra trong các thời đại lịch sử cách nhau khá xa, và do những tác giả với trình độ học thức khác nhau và thuộc vào các thời đại khác nhau, tất cả những gì được viết ra trong Thánh Kinh không thể nào chỉ được hiểu theo nghĩa đen của nó. Nhưng chúng ta có thể đi đằng sau các sự kiện này để tìm hiểu xem vị thầy chính thống đã từng dạy các môn đồ của họ như thế nào. Vì Thánh Kinh có quá nhiều mâu thuẫn và các lối diễn giải khác nhau, nên một con chiên trí thức phải có trách nhiệm nâng nhắc các phiên bản khác nhau về tôn giáo của y còn được lưu trữ trong thế giới này và phân tích chúng một cách hợp tình hợp lý. Trên thực tế, mỗi người đạo Chúa phải tự quyết định muốn chọn làm môn đồ của đạo Thánh Kitô, Roman Catholic, Tân Giáo, Church of England, đạo Tin Lành, Methodist, hay Đoàn Quân Cứu Thế, Salvation Army. Mặc dù mỗi nhánh này đều tuyên bố rằng môn phái của họ mới là bản hiệu chính gốc, rồi họ trích ra một vài đoạn trong Thánh Kinh để biện hộ cho lập luận đó. Vậy làm sao một người bình thường có thể quyết định được giữa bao nhiêu lời tuyên bố công kích với nhau? Một là y nhắm mắt chấp nhận tôn giáo sẵn có của cha mẹ mình và không cứu xét thêm gì nữa. Còn không thì y phải tìm hiểu nó và rồi mới tự quyết định cho mình dựa trên phán xét của y. Nếu y đã làm như vậy rồi, nó thật là ngớ ngẩn và mâu thuẫn nếu y không chịu nghiên cứu hết các cuốn kinh sách mà chỉ dựa niềm tin của mình vào một hay hai cuốn kinh sách. Nếu y thật tình nghiên cứu hết các kinh sách một cách khách quan, y sẽ thấy có nhiều điểm ủng hộ cho giáo lý thông thiên học. Y cũng sẽ nhận thấy rằng chỉ có thông thiên học mới có thể diễn giải mọi tính đều một cách hợp lý. Dĩ nhiên, để cho y có thể so sánh minh bạch hơn giữa hai giáo lý này, y cần phải nghiên cứu sâu hơn về lịch sử của tôn giáo của y và tìm hiểu tại sao giáo lý đạo Chúa lại biến thành như bây giờ. Y sẽ thấy trong thời kỳ sơ khai của nhà thờ Công giáo có ba nhóm hoặc phe đảng chính. Trước tiên là nhóm của các nhà triết gia huyền bí, Gnostic Doctors, hoặc những người có học thức, họ có văn hóa và trí tuệ để nhận xét rằng giáo lý của đạo Chúa vốn là cùng một nguyên tắc với hệ thống triết lý của Hy Lạp và La Mã, vốn còn hiện hữu thời bấy giờ. Họ cho rằng hệ thống này, đạo Chúa, mặc dù rất hoàn hảo và mỹ lệ, nhưng nó rất khó hiểu và vì vậy họ không khuyến khích giảng dạy nó cho những người thiếu hiểu biết để học hỏi. Họ nói về nó như là gnosis hay kiến thức, những kiến thức mà chỉ dành cho những thành viên cao cấp của nhà thờ, nhưng không được truyền bá ra ngoài. Và chúng cũng không được dạy cho các thành viên thiếu hiểu biết của hội khi họ còn trong giai đoạn dự bị, chưa được nhận phép rửa tội. Rồi có một nhóm thứ hai, nhóm của những người thuộc tầng cấp trung lưu kha khá. Họ thật sự không quan tâm nhiều về triết lý mà chỉ vui vẻ chấp nhận những lời dạy của Chúa như là ngọn đuốc soi đường cho đời sống của họ. Họ dùng một bộ kinh sưu tập lại các lời dạy của Chúa làm kinh sách, và có vài trang sách đã được khám phá gần đây bởi các nhà nghiên cứu cổ học. Khổ thay, lúc đó có một đám đông thuộc thành phần thiếu hiểu biết và hay nổi loạn. Họ thật sự không nắm được giáo lý của Đức Chúa nhưng lại gia nhập vào đạo Công giáo chỉ vì những lời tiên tri mà Ngài từng phán về một thời đại tốt lành hơn trong tương lai. Ngài thương xót cho sự đau khổ của người nghèo vì Ngài có đầy tình thương và lòng thông cảm. Giáo pháp của Ngài lúc nào cũng cố an ủi đám đông rằng những kẻ bần cùng mà chịu chấp nhận đau khổ một cách can đảm và vui vẻ sẽ đạt được một vị trí cao hơn và tiến hóa nhanh hơn so với một kẻ giàu có nhưng phạm nhiều tội lỗi. Chúng ta có thể thấy được tại sao một giáo lý như vậy được giảng cho những kẻ thiếu hiểu biết có thể bị hiểu sai hẳn đi. Họ có thể tiếp nhận lời hứa hẹn về một kết quả mà bỏ đi các điều kiện bên trong. Và đối với họ, một thời điểm tốt lành hơn có nghĩa là một thời cơ để họ có thể trở thành những kẻ đàn áp và bóc lột lại những người giàu có. Một điều mà dĩ nhiên Đức Chúa không bao giờ thuyết giảng. Rồi nó xảy ra là Ngài thu hút rất nhiều đám đông mà vì lý do này hoặc lý do kia, họ chống đối nguồn máy cai trị thời bấy giờ. Và khi những người thiếu hiểu biết này quay lại giảng cái mà họ gọi là đạo Chúa cho những người khác. Họ dĩ nhiên sẽ nhấn mạnh và phóng đại những kiến thức sai lầm của họ. Đám đông tầm thường này tự xưng là những kẻ bần cùng, nhanh chóng trở thành phe đảng đông nhất trong nhà thờ sơ sinh thời lúc đó, và họ đoạt được rất nhiều quyền lực, nên cuối cùng họ đuổi đi những nhà triết gia huyền bí mà họ cho là kẻ ngoại đạo. Vì những kẻ khốn cùng này rất đố kỵ ý kiến cho rằng họ không biết gì về các kiến thức được coi là phần cốt lõi của đạo Chúa. Còn có một quan điểm khác mà người Công giáo có thể tìm thấy được lợi ích tối đa của giáo lý thông thiên học đối với y. Hiện giờ, nhiều người đạo Chúa đã quen tiếp xúc với cái mà họ gọi là sự phê bình cao siêu hơn. Có nghĩa là việc áp dụng lý trí và các phương pháp khoa học để nghiên cứu tôn giáo. Một nỗ lực để tìm hiểu tôn giáo thay vì chỉ mù quáng tin vào nó. Qua bao nhiêu thời đại, người thế gian đều bị nhồi sọ là họ phải nuốt trôi tất cả các giáo lý như uống thuốc vậy. Và việc cố phân tích, lý luận chúng là một điều bất kính. Đã có rất nhiều người trên thế giới và họ thuộc thành phần thông minh nhất của xã hội không thể nào chấp nhận được các giáo điều này một cách mơ hồ và mù quáng. Trước khi họ có thể tin vào tôn giáo đó thì họ phải hiểu một chút gì về nó, và một câu tuyên bố không thể nào trở thành một sự thật hiển nhiên cho đến khi nào họ có thể tìm ra được mối liên hệ giữa nó với các sự thật khác. Và do đó, không ít thì nhiều coi nó như là một phần biểu lộ của toàn bộ hệ thống của vạn vật. Thật là vô lý khi có người nói rằng, như một vài người bảo thủ đã nói, những người này sinh ra đã có bản tánh xấu xa và thái độ của họ là bị ma quỷ xúi dục. Ngược lại, thật ra họ mới chính là những người biết trân quý món quà trí tuệ mà Thượng Đế đã ban cho họ, và họ quyết tâm sử dụng nó theo một đường lối cao vời nhất có thể. Đó là làm sáng tỏ sự thật về tôn giáo. Những nhà phê bình này thật ra đang thực hiện một việc phụng sự cao cả cho tôn giáo. Họ đang làm sáng tỏ những điểm mà từ trước đến nay vẫn còn mơ hồ. Họ đang tuyên bố rất đúng các điều liên quan đến nó mà trước đây chỉ được thấu hiểu một vài phần. Và họ đang cố gắng tổ chức lại một hệ thống giáo điều hợp lý mà hiện giờ chỉ là một mớ hỗn độn và vô nghĩa. Nếu có một hội viên nào trong nhóm huynh đệ chúng ta có những người bạn Công giáo rất bực mình về những nỗ lực này, vì họ sợ rằng việc lý luận tự do này sẽ lý giải tôn giáo của họ vào chỗ không còn tồn tại, hãy giới thiệu họ đến với giáo lý của thông thiên học, vì đó chính là điều mà họ cần nhất. Nó sẽ dạy cho họ ngừng lại trước khi loại bỏ tín ngưỡng tổ tiên và sẽ chỉ cho họ biết rằng, khi được hiểu đúng cách, tín ngưỡng này vốn mang một ý nghĩa và một nền tảng vững vàng. Và tuy rằng giáo lý thời Trung Cổ Âu Châu có vài điều mơ hồ và hoang đàng thường khó tin, giáo lý nguyên thủy của đạo Chúa vẫn là một sự trình bày thật tuyệt vời về sự thật của vũ trụ. Nếu họ đã vượt qua khỏi hình thức bên ngoài của tôn giáo, nếu họ đã phá ra khỏi ổ kén nhộng của lòng tin mù quáng và ngự trên đôi cánh của lý trí và trực giác để đi đến một đời sống trí thức tự do và cao siêu hơn, thông thiên học sẽ cho họ thấy rằng qua các giai đoạn này không có gì bị mất đi, mà trái lại chúng còn mang đến cho họ một thắng lợi to lớn và huy hoàng. vì nó nói cho họ biết rằng bầu nhiệt huyết của lòng sùng tín mà đã từng là điều quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của họ nay đã được hoàn toàn chứng minh, và sự huy hoàng lộng lẫy và thơ mộng của các ý tưởng tôn giáo hiện diện ở một mức độ tuyệt hảo hơn họ mơ ước rất nhiều. Chúng không còn là những giấc mộng an lành bị đánh thức vào bất cứ lúc nào bởi ánh sáng lạnh lùng của lý trí, mà là những định luật trong thiên nhiên cần phải được nghiên cứu, và chúng càng ngày sẽ càng sáng lạn và diễm lệ hơn khi chúng được thấu hiểu một cách chính xác. Tất nhiên, cuốn Thánh Kinh The Bible không nên được đọc theo nghĩa đen, vì nó có rất nhiều câu tuyên bố mang tính cách biểu tượng và có nhiều câu khác lại không đúng với sự thật. Ví dụ, khi chúng tôi dùng nhãn thông để kiểm xét lại cuộc đời của người sáng lập ra Thiên Chúa giáo, chúng tôi không tìm ra được vết tích của 12 vị sư đồ, The 12 Apostles, và dường như họ chưa từng bao giờ xuất hiện như là những con người thật. Tuy rằng họ được đưa vào câu chuyện này vì một lý do nào đó, có thể để biểu tượng cho 12 cung hoàng đạo, vị môn đồ Jesus mà cơ thể được Đức Chúa Christ dùng vốn không phải là một đứa con trai hoang được sinh ngoài giá thú, giống như kinh phúc âm ám chỉ, hoặc cha của Ngài là một người thợ mộc. Thật ra, Ngài thuộc dòng dõi quý tộc tôn quý nhất của người Do Thái, một hậu nhân của dòng dõi đế vương thời xưa. Ngài có thể có một chút xíu dòng máu Aryan, và điều này có thể khiến cho người Do Thái có thái độ kỳ thị nhất, đặt điều nói rằng Ngài không phải là dòng giống chính thống của hạt mầm David. Và câu tuyên bố này có thể dễ được hiểu lầm rằng đây là một sự sanh đẻ ngoài hôn thú, như câu chuyện thường được thuật lại trong Thánh Kinh. Sự thật là bốn cuốn sách Kinh Phúc Âm, The Four Gospels, chưa bao giờ được dự định cho được dùng như là một văn kiện lịch sử. Chúng xuất nguồn từ một văn thư ngắn được viết bằng tiếng Do Thái do một vị tu sĩ tên Matthias sống trong một tu viện ở một bãi sa mạc phía nam Palestine. Vị này dường như nảy ra một ý kiến viết về các dữ kiện của các cuộc điểm đạo lồng trong một khung cảnh của một câu chuyện, và ông trộn lẫn vào đó một vài sự kiện trong đời sống của con người thật Jesus được sinh vào năm 105 trước công nguyên, và một vài điểm khác từ đời sống của một kẻ truyền đạo cuồng tín vô danh đã bị kết án tử hình và xử tử ở Jerusalem vào năm 30 sau công nguyên. Ông đã gửi văn thư này tới một người bạn thân của ông, lúc đó là vị viện trưởng của một tu viện ở Alexandria, và gợi ý với vị viện trưởng này rằng ông hay phụ tá của ông ta có thể soạn lại nó và ấn tống bằng tiếng Hy Lạp. Vị viện trưởng ở Alexandria lúc đó lại thu dùng một số tu sĩ trẻ dưới tay để làm việc này, và cho mỗi người tự soạn lại và viết theo ý của họ. Một lô văn thư với hàng loạt các phẩm giá khác nhau được ra đời. Mỗi tu sĩ thêm vào văn kiện đầu tiên của Matthias câu chuyện sáng tạo của chính họ, nhưng họ cũng thêm vào đó các câu chuyện huyền thoại mà họ biết được, hoặc thêm thắt vào đó tùy theo khẩu vị và sức tưởng tượng của họ. Trong lô văn thư giả tưởng đó có bốn tập còn tồn tại với chúng ta, và chúng được gọi theo bốn tên của các vị tu sĩ đã viết ra chúng: Matthew, Mark, Luke và John. Phần mở đầu tuyệt vời của Kinh Thánh Phúc Âm của St. John không phải là do tác giả viết mà là một đoạn trích dẫn, vì chúng tôi đã tìm thấy đoạn này xuất hiện từ nhiều năm trước công nguyên trong một văn kiện lúc đó đã thuộc loại cổ văn cũ xì. Bản văn kiện đó có một đoạn trích dẫn từ loạt cổ thơ của Dryden được dịch ra bằng tiếng Hy Lạp.
Tội ác.
Các bạn hỏi tội ác thật sự nghĩa là gì? Ít nhất theo cách mà các nhà truyền giáo đạo Chúa thường dùng, tôi nghĩ rằng tội ác có thể được coi là một mảnh tưởng tượng của tôn giáo. Nó được coi như là một sự vi phạm thiên luật, một hành động mà người làm biết rõ là sai. Thật khó tin được hiện tượng này có thể xảy ra. Gần như trong hầu hết các trường hợp, con người phạm luật là vì ngu muội hay bất cẩn chứ không phải thật sự là do cố ý. Một khi người đã biết và nhìn thấy thiên ý, y cuối cùng cũng sẽ hợp tác với nó vì hai lý do. Số 1. Vì ở giai đoạn sơ khởi, y đã nhìn thấy rõ được sự vô ích của sự phản kháng. Và số 2. Vì sau đó, khi y đã thấy được sự huy hoàng và mỹ lệ của kế hoạch đó, y thật sự không thể làm gì khác hơn là tự ném mình vào công việc đó với hết tấm lòng và trái tim của y. Một trong những tà kiến nghiêm trọng nhất mà chúng ta thừa kế từ thời Trung cổ Âu Châu đen tối là cái được gọi là tội ác, một nghịch cảnh thường mang đến sự trừng phạt và truy sát dã man, thay vì bản chất thật sự của nó là kết quả của một tình trạng thiếu hiểu biết, thì chỉ có thể được giải quyết bằng sự giác ngộ và giáo dục. Người ta có thể phản đối rằng, không phải hàng ngày chúng ta đều thấy nhiều người làm các hành vi mà họ biết rõ là không đúng hay sao? Nhưng đây là một trần thuật sai lầm. Họ đang làm những hành vi mà họ được cho biết là sai. Và đây là một việc khác. Nếu một người thật sự biết một hành động là sai và nó chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả xấu xa, y sẽ cẩn thận tránh nó. Một người thật sự biết lửa sẽ thiêu đốt y, vì vậy y sẽ không đưa tay vào lửa. Y được cho biết lửa ở địa ngục sẽ thiêu đốt y vì hậu quả của một hành vi nào đó, chẳng hạn như cờ bạc vào ngày Chủ nhật. Nhưng y thật sự không biết nó, và vì vậy khi y nổi máu ham chơi cờ bạc, y sẽ làm như vậy bất chấp hậu quả. Việc thường xảy ra là bất cứ ai từng làm sai sẽ biện hộ cho lỗi lầm của mình ngay lúc đó, mặc dù y có thể hồi tâm suy nghĩ lại sau khi máu y đã nguội. Do đó, tôi cho rằng tội ác như chúng ta thường hiểu là một ảo tưởng của tôn giáo. Chuyện thật sự xảy ra là một hoàn cảnh đáng tiếc của sự ngu muội dẫn đến hành động vi phạm thiên luật. Chúng ta phải nhận trách nhiệm của sự ngu muội này, phải thiêu đốt nó bằng ánh sáng của thông thiên học.
Đức Giáo Hoàng.
Có một cơ hội tuyệt vời đang chờ đợi một Đức Giáo Hoàng có đầy đủ nghị lực và can đảm để tiếp nhận nó. Thay vì chỉ trích những lời gay gắt và chống lại thông thiên học và chủ nghĩa tự do, Ngài có thể chấp thuận đề xuất cách giải thích của thông thiên học về Thiên Chúa Giáo. Hãy nhớ rằng, nhà thờ Công giáo có sở hữu một cái mà họ gọi là thuyết cầu tiến, mà họ cũng từng tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng là một người thể hiện không thể sai lầm về giáo lý của Đức Chúa Trời, là vị đại diện của Thượng Đế trên thế gian. Do đó, đối với cách lý giải của thông thiên học, Ngài ấy sẽ có đủ uy quyền để can đảm tuyên bố như sau. Dĩ nhiên, điều mà bạn trình bày chính là ý nghĩa thật sự của đạo Chúa. Chúng tôi lúc nào cũng biết như vậy, và có rất nhiều bản thảo trong Thư viện Vatican để chứng minh điều đó. Chúng tôi không nói cho các bạn biết trước đó, vì từ các thời đại trước đó cho đến nay, con người thật sự chưa có đủ trình độ để tiếp nhận một sự tiết lộ như vậy. Họ còn quá thô lỗ, hung bạo và kém phát triển để nắm được một giải thích có tính cách triết học và huyền bí như vậy. Lớp vỏ bề ngoài của tôn giáo chỉ là cái duy nhất có lợi đối với họ lúc đó. Nhưng hiện nay, chúng ta đã thành công đi đến giai đoạn kế tiếp và thế giới đã sẵn sàng để tiếp nhận thêm một tiết lộ nữa. Cái ý nghĩa thứ nhì và bí ẩn bên trong giáo lý của chúng tôi bây giờ sẽ được trình bày cho bạn, và trong khi chúng ta không nên lên án các người vẫn còn nằm trong giai đoạn bám vào lớp vỏ bên ngoài. Ngược lại, bên họ cũng không nên lên án những người đã sẵn sàng đi thêm một bước nữa và tiếp nhận một ánh sáng trí tuệ cao hơn. Nhưng đương nhiên, Ngài ấy phải là một người mạnh mẽ và thông thái để làm việc này. Vì cũng như tất cả các nhân vật xuất chúng khác, Đức Giáo Hoàng lúc nào cũng bị vô số các hình tư tưởng vây quanh, và Ngài sẽ thấy việc phá vỡ bức tường này để bắt đầu một hành trình mới là một việc cực kỳ khó khăn. Nghi lễ. Dòng nghi lễ là một trong những con đường mà nhiều người phát triển. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta phải hiểu rằng không có một nghi lễ nào thật sự là cần thiết. Và một người muốn đặt chân lên thánh đạo phải hoàn toàn nhận thức được sự kiện này và bỏ xuống những dính mắc về sự cần thiết của các nghi lễ, vì chúng là những xiềng xích cản trở y đến Niết Bàn. Việc này không có nghĩa là các nghi lễ không có hiệu quả, tạo ra được các kết quả như dự định trong vài trường hợp, mà là chúng thật sự không cần thiết đối với bất cứ một ai. Và người dự bị để tiến hóa cao hơn cần phải học cách làm việc mà hoàn toàn không cần đến nó. Dòng nghi lễ là một con đường dễ dàng cho một vài loại người. Nó rất hữu ích và có tác dụng nâng cao tinh thần của họ. Tuy nhiên, có một vài loại người lại luôn cảm thấy nghi lễ là một chướng ngại giữa họ và các vị thần mà họ muốn tiếp cận. Trong Thiên Chúa Giáo, đường lối nghi lễ này là do người sáng lập ra nó, chỉ định để Ngài có thể làm phép được thông qua nó. Chẳng hạn, sự ban phước của người chủ tọa nghi lễ là một phương tiện để đổ sức mạnh tinh thần lên người chung quanh. Thông thường sẽ có rất nhiều cảm xúc sùng kính xảy ra trong thời điểm ban phước, và như vậy công việc phép thuật sẽ được nó hỗ trợ, mặc dù nó vốn không cần phải dựa vào nghi lễ. Những người có lòng sùng tín chắc chắn sẽ tiếp nhận được nhiều hơn vì họ mang thêm vào khả năng đã có sẵn. Mặt khác, lúc nào cũng có khả năng là lòng sùng kính thiếu hiểu biết. Mặt khác, lúc nào cũng có khả năng là lòng sùng tín thiếu hiểu biết sẽ dễ dàng suy đồi thành mê tín dị đoan. Trong một cuộc nghiên cứu gần đây tại Sicily về vấn đề này từ quan điểm huyền bí học, tôi khám phá ra rằng nơi đây quả thật có rất nhiều mê tín dị đoan và sự can thiệp từ phía các linh mục gây ra rất nhiều tai hại trong vấn đề gia đình của nhiều hộ. Nhưng nói chung thì ảnh hưởng của nó trên toàn bộ khu vực đó
vẫn rõ ràng tốt hơn so với khi không có nó. Chúng ta cũng nên nhớ rằng trong lịch sử, chúng ta thường được nghe rất nhiều về kết quả tai hại từ lòng cuồng tín quá độ, trong khi ảnh hưởng tốt đẹp của nó trên sự tiến bộ khá ổn định của cả ngàn người gần như ít khi được nhắc đến. Lời cầu nguyện. Thật khó nói bất cứ điều gì về vấn đề cầu nguyện mà có thể được áp dụng chung cho mọi người. Vì có quá nhiều loại cầu nguyện khác nhau và chúng được gửi đến quá nhiều thực thể khác nhau trên con đường tiến hóa. Những vị sáng lập ra hầu hết các tôn giáo lớn không bao giờ khuyến khích đồ đệ của họ cầu nguyện đến họ theo bất cứ cách nào. Và trên nguyên tắc, các vị đồ đệ này cũng đạt đến trình độ giác ngộ khá cao để họ không bao giờ làm những việc như vậy. Liệu một tư tưởng mạnh mẽ hướng về họ có đến được với họ hay không còn phụ thuộc vào con đường tiến hóa mà họ đang theo đuổi. Trên thực tế là phải tùy xem họ còn có giữ liên hệ với trái đất này nữa hay không. Nếu họ vẫn còn nằm trong tầm liên lạc và một tư tưởng như vậy thật sự đến với họ, nó có khả năng là nếu họ thấy việc hồi đáp đó có ích lợi với người thỉnh cầu, họ sẽ giao việc đó lại cho môn đồ của họ trên trái đất này để hành động. Nhưng thật khó tưởng tượng một người đã có bất cứ một khái niệm gì về tầm vóc sâu xa của các công việc vĩ đại mà các vị cao cả ở cõi cao hơn đang thực hành cho sự tiến hóa của nhân loại, còn có thể mơ nghĩ đem những phiền phức nhỏ nhặt của mình để quấy rầy các ngài. Y không thể nào không hiểu rằng bất kỳ sự giúp đỡ nào mà y cần có, tốt hơn nhất là nên được cung cấp bởi một người ở gần trình độ của họ hơn. Ngay cả tại cõi trần này, chúng ta cũng hiểu được hơn thế, vì chúng ta sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của các học giả vĩ đại nhất của đại học chúng ta vào việc giúp trẻ em học bảng chữ cái. Còn đối với các vị thánh của bất cứ nhà thờ nào, quan niệm của họ sẽ khác nhau vì khả năng nghe được lời cầu nguyện sẽ tùy vào vị trí của họ trong dòng tiến hóa của nhân loại. Một vị thánh bình thường, nói đơn giản là một con người thánh thiện và tốt bụng, dĩ nhiên sẽ nhận lấy đời sống của họ ở cõi thiên đàng như bình thường và họ sẽ ở đó thật lâu. Đời sống của họ ở cõi trung giới có thể sẽ rút ngắn và chỉ trong khoảng thời gian này mà một lời cầu nguyện mới có thể đến và thu hút được sự chú ý của họ. Nếu trong thời gian này nó có đến bên họ, chắc chắn họ sẽ làm tất cả những gì họ có thể làm để thỏa mãn tâm nguyện của người cầu nguyện. Nhưng không bảo đảm là lời cầu nguyện đó sẽ thu hút được sự chú ý của họ. Vì dĩ nhiên, lúc đó tâm ý của họ sẽ hoàn toàn bị bận rộn thích nghi với hoàn cảnh mới. Cuối cùng, khi họ đi đến cõi thiên đàng để nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài, họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi vòng tục lụy của thế gian và không thể bị quấy rầy hơn nữa. Tuy nhiên, một lời cầu nguyện đến họ không nhất thiết là không có hồi báo. Một người như họ chắc chắn gần như lúc nào cũng tuôn ra những dòng suối đầy ắp những dòng tư tưởng yêu thương cho nhân loại. Và tư tưởng này sẽ là một nguồn mưa rào ban phước lành cho tất cả mọi người mà nó rơi xuống. Chắc chắn rằng một người đang cầu nguyện hay suy nghĩ về con người thánh thiện đó sẽ nhanh chóng đồng thanh tương ứng với họ, và vì vậy y sẽ thu nhận một số năng lượng đáng kể đến với y cho dù con người thánh thiện đó hoàn toàn không biết gì về điều này. Nhưng nếu người đó đã đi đến giai đoạn khá tiến hóa để được đầu thai nhanh chóng liên tục, thì trường hợp này sẽ khác đi. Vị ấy lúc nào cũng sẽ nằm trong tầm liên lạc của cõi trần, vì lúc đó Ngài sẽ cư ngụ ở cõi trung giới hoặc đang đầu thai ở cõi trần. Và nếu lời cầu nguyện có đủ sức mạnh để thu hút được sự chú ý của Ngài, thì bất cứ khi nào Ngài xuất thần khỏi thể xác, Ngài sẽ cố gắng giúp đỡ người đó trong quyền năng sẵn có của Ngài. Nhưng may mắn thay, cho mấy ngàn người đang trút tâm tư vào lời cầu nguyện của họ, dĩ nhiên trong sự mù quáng vô minh đầy thiện chí, có một điều khác để họ có thể trông cậy vào mà không dính dáng gì đến sự kiện trên đây. Trong chí tôn ca Bhagavad Gita, Sri Krishna có nói: làm thế nào các lời cầu nguyện đều đến với Ngài cho dù chúng được gửi đến một người nào khác trong sự vô minh của họ. Có một tâm thức rộng lớn đến nỗi nó có thể ý thức được hết tất cả lời cầu nguyện mà nó không bao giờ quên hồi đáp bất cứ một nỗ lực nào theo đường hướng phát triển tinh thần. Nó làm việc qua nhiều phương tiện, đôi khi có thể bằng cách hướng sự chú ý của một thiên thần nào đó đến với người cầu nguyện, đôi khi thông qua một cơ quan của những người cứu trợ vô hình đang làm việc ở cõi trung giới hay cõi trí vì lợi ích của nhân loại. Một vị thiên thần hay người cứu trợ, nếu như họ lộ diện, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm và được coi như là vị thánh mà đương sự đang thỉnh nguyện, và có nhiều mâu thuẫn để minh họa điều này. Bản thân tôi chẳng hạn, trong trường hợp tương tự đã từng được gọi là thánh Philip Neri, và người phụ tá đi theo tôi trong dịp đó được cho là thánh Stanislaus Kostka. Chính bà hội trưởng cũng vậy, đã hơn một lần được coi là một vị thiên thần bởi những người mà bà ấy đã từng giúp đỡ.